Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 31 phút tại Texas và sau đây, kính mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Granbury, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston, Khôi Nguyên. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Thời tiết này thì không còn gì để mà phàn nàn nữa hết. Và bây giờ chúng ta vẫn enjoy và ngắm hoa lá cành, phải không cô Thu Nga?
Chị Thu Nga thấy là anh Khu Nguyên hôm nay anh hứng khởi quá, anh chơi nhạc rất là lớn, phải không chị Thu Nga?
Không biết là tại làm sao.
Thời tiết quá đẹp mà.
Thời tiết quá đẹp. Nhưng mà coi bộ là thời tiết của thế giới coi bộ không đẹp, nhiều vụ lùm xùm quá, đúng không?
Chính xác là như vậy, tại vì thế giới thì nếu mà nói tình hình thế giới cũng như tại Hoa Kỳ thì chưa bao giờ gọi là có một lúc nào yên ổn cả. Không vụ Bắc Hàn thì cũng vụ Iran, không vụ Iran thì cũng Syria, mà nhìn vô Hoa Kỳ thì không vụ nổ súng thì cũng những cái cuộc biểu tình tuần hành khắp nơi về vấn đề kiểm soát súng ống, mà bây giờ thấy rằng là phần tin nào cũng được các đài, các hãng thông tấn lớn đều nhắc đến hết đó cô Thu Nga.
Đúng như vậy, cái việc mà học sinh tuần hành để mà chống lại, coi như là chống lại cái việc mà súng ống đó thì bây giờ đang xảy ra khắp nơi. Ở tại Dallas Fort Worth cũng có, rồi họ nói là cái cuộc biểu tình này nó từ Maine, tiểu bang Maine cho tới Hawaii, nơi nào thì học sinh cũng đã túa ra đường. Nhưng mà có nơi thì họ nói rằng những giáo viên, các cô thầy giáo cũng tham gia và ủng hộ cho các em. Tuy nhiên, cũng có những cái trường học đã cảnh cáo học sinh rằng nếu mà đi ra ngoài thì sẽ bị phạt, tại vì bỏ cái lớp học. Tuy nhiên, về cái việc mà tuần hành đó thì không có thể cấm các em được, tại vì các em bây giờ đi tới trường với một cái tâm trạng lo ngại rằng không biết mình có phải là bị tấn công, cái trường học của mình có phải là bị tấn công tiếp theo hay không. Am I next? Hoặc là nói là enough is enough. Nhưng mà chúng ta thấy bây giờ đó là cái việc mà bàn cãi về súng ống thì vẫn tiếp tục. Nhưng mà cái cơ quan NRA là một cái cơ quan rất có quyền lực. Nghĩa là ở đây ai cũng biết là cái việc đó là quyền lực lắm, khó mà đụng đến lắm. Và cái việc mà có được mang súng hay không, hay được mang súng thì người ta vẫn cứ bàn cãi, nhưng mà vẫn như vậy thôi. Tuy nhiên về cái việc mà Triều Tiên, về cái vụ Bắc Hàn đó, thì không có bao giờ yên hết. Và Ngoại trưởng Bắc Hàn là ông Ri Yong Ho cũng đang trên đường tới Thụy Điển để mà thu xếp cho cuộc gặp thượng đỉnh có thể sẽ diễn ra giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và lãnh tụ Bắc Hàn là ông Kim Jong-un. Và đến thủ đô Stockholm ngày hôm nay thì Ngoại trưởng Ri họp với người đồng nhiệm Thụy Điển là bà Margot Wallström trong 2 ngày. Hiện nay thì thông qua sứ quán ở Bắc Hàn thì Thụy Điển là đại diện những lợi ích ngoại giao cho Hoa Kỳ, Canada và Úc. Và Bộ Ngoại giao Thụy Điển cho biết là cái mục đích chuyến thăm của ông Ri này nhằm góp phần thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc lên án Bắc Hàn theo đuổi chương trình vũ khí nguyên tử và hỏa tiễn đạn đạo. Vào tuần trước thì Tổng thống Donald Trump bất ngờ tuyên bố rằng ông sẽ gặp trực tiếp với ông Kim Jong-un vào cuối tháng 5, nhưng mà thời gian và địa điểm thì chưa được công bố một cách rõ ràng. Quang Hưng.
Vâng, theo như là Tòa Bạch Ốc cho biết vào tuần vừa rồi thì có thể là Tổng thống Donald Trump cùng với lại lãnh đạo của Bắc Triều Tiên là ông Kim Jong-un sẽ gặp nhau vào tháng 5. Như vậy là cái chuyến đi của ông Ngoại trưởng Bắc Hàn đến Thụy Điển vào ngày hôm nay, đây cũng được xem là có thể sẽ có một cái cuộc họp thượng đỉnh được chọn tại Thụy Điển. Và là cái điều này không có biết là nó sẽ được thực hiện như thế nào. Nhưng mà trong cái cuộc viếng thăm gần đây tại một cái căn cứ không quân của thuộc quân lục chiến ở California thì Tổng thống Donald Trump cũng có nói về cái việc mà ông cũng dự trù là sẽ họp thượng đỉnh với lại Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, và ông cũng hy vọng là cái điều này nó sẽ tạo ra cái vấn đề tích cực hơn trong cái cuộc họp tới. Phía bên ông Donald Trump thì thực tình là ông cũng muốn là cũng có những cái điều kiện, chẳng hạn như là trong cái dịp này thì Bắc Triều Tiên sẽ phải trả tự do cho ít nhất là 3 người Mỹ hiện đang bị giam tại Bắc Triều Tiên về những cái tội mà phía bên Bắc Triều Tiên nói là phản quốc hoặc là tội gọi là thông đồng với lại ngoại quốc. Tại một cái căn cứ quân sự ở bên thủy quân lục chiến bên bên California đó, thì ông Donald Trump cũng có nói là bây giờ ông cũng muốn sẽ tăng cường sức mạnh quân sự của Hoa Kỳ lớn hơn. Trong suốt cái thời gian vừa qua đó thì ông cũng cho biết là quân đội Hoa Kỳ đã buộc phải làm nhiều cái công tác hơn với ít tài nguyên hơn. Và ông cũng nêu lên về cái việc là phải duy trì những cái cải tiến cũng như là bảo trì, cùng là những cái chuyến công tác ngoại quốc kéo dài hơn, cũng như là không có đủ quân số của Hoa Kỳ để mà đáp ứng tất cả những cái nhu cầu của chiến trường. Tổng thống Donald Trump còn nhắc lại về cái việc ký ngân sách vào hồi tháng 2 vừa qua, là ông đã tăng cái ngân sách quốc phòng thêm 165 tỷ và hứa rằng là các quân nhân sẽ được hưởng cái mức lương lớn nhất từ một thập niên qua vào năm 2019. Ý ông nói là năm sau ông sẽ tăng lương cho các quân nhân của Hoa Kỳ. Và ông còn nghĩ đến cái việc là sẽ thành lập ra một cái đơn vị quân đội chiến đấu ngoài không gian bên cạnh những cái quân đội chiến đấu khác ở trên đất liền cũng như là trên không trung và trên biển. Tức là bây giờ Hoa Kỳ sẽ tăng cường thêm nhiều cái sức mạnh ngay cả trên cái không gian, chứ không có nói đến về cái việc mà không quân đã từng có những cái loại máy bay được xem là tân tiến nhất hiện nay. Anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, và cái mục đích tham vọng của ông Trump là biến Hoa Kỳ trở lại là một trong những quốc gia hàng đầu mà mạnh nhất, tức là American First, theo đúng chủ trương của ông Trump. Nhưng mà bây giờ thật sự thì ông Trump gặp rất là nhiều áp lực khác nhau. Từ vụ sa thải ông Rex Tillerson cho đến vụ đàm phán với Bắc Hàn, và bây giờ những người ủng hộ thì vẫn tiếp tục ủng hộ, nhưng mà thành phần chống đối thì vẫn tiếp tục gia tăng, nên vì thế là ông Trump đang gặp rất là nhiều khó khăn. Thì thưa quý vị, liên quan đến một trong những chương trình mà ông Trump đã từng nhắc đến và đang thực hiện, đó là việc trục xuất những di dân bất hợp pháp về lại nguyên quán của mình. Thì bây giờ trong vấn đề trục xuất cũng gặp nhiều khó khăn khác nhau. Thì theo như là cựu phó giám đốc cơ quan thi hành di trú và hải quan Hoa Kỳ, tức là chúng ta quen gọi là ICE, thì ông Daniel Rochdale đã giải thích với Quốc hội về các thủ tục trục xuất người nước ngoài. Và ông đã cho biết rằng là thật sự nếu mà gọi rằng là trục xuất hết những người di dân bất hợp pháp về nguyên quán của mình thì sẽ gặp rất là nhiều khó khăn. Đặc biệt là tại quốc gia nguyên quán đó, họ có chấp nhận cho những người này trở về lại hay không lại là một việc khác. Và ông nói rằng là nếu chỉ tính cái vấn đề chuyên chở những người này về lại nguyên quán thôi đó, thì việc trục xuất bằng máy bay cần phải có giấy phép của quốc gia nguyên quán. Vì thế, trước hết là quốc gia đó phải đồng ý, sau đó cần phải chi tiền ra để chở những người này về lại nguyên quán. Và đồng thời rằng là chưa chắc gì quốc gia đó chịu nhận lại công dân của mình. Và vì thế, các giới chức của cơ quan di trú cũng nói rằng là họ cần sự hợp tác của rất là nhiều ban ngành cũng như rằng là của các quốc gia khác nhau. Và trong khi Bộ Ngoại giao đó thì đang xem xét việc trục xuất nhiều di dân bất hợp pháp, không những tại các khu vực Trung Mỹ mà còn những cái quốc gia Á Châu, đặc biệt là Lào. Thì theo như đài VOA đã thực hiện những cái cuộc phỏng vấn cũng như những cuộc tài liệu thì thấy rằng là mối quan hệ giữa Lào và Hoa Kỳ đang khó khăn hơn. Nên vì thế, việc mà gọi rằng là để mà có một cái cuộc trục xuất đó, thì sẽ gặp nhiều khó khăn hơn nữa. Và liên quan đến một cái khó khăn khác mà ông Trump hiện đang gặp phải, đó là việc là sau cái vụ nổ súng hôm 14 tháng 2 tại một trường trung học ở Florida, thì ông Trump đã đề nghị rằng là nên trang bị vũ khí cho những cái giáo viên hoặc các giới chức của trường, nhưng mà phải được huấn luyện đặc biệt, và đồng thời thắt chặt hơn nữa vấn đề là nâng số tuổi từ một người 18 lên thành 21 mới có thể sở hữu súng. Thì trong ngày hôm qua thì các giới chức, các dân biểu liên bang tại Hạ viện Hoa Kỳ đã chuẩn thuận chi thêm nhiều tiền nữa cho các thiết bị nhằm an toàn hơn cho vấn đề các trường học, nhưng họ lại không nhắc đến gì hết về vấn đề kiểm soát súng ống. Và chi tiết hơn thì họ đồng ý chi thêm tiền vào việc mua thêm các thiết bị nhận diện kim loại, mua thêm các loại khóa, cũng như rằng là các biện pháp an toàn hơn cho trường học. Nhưng mà những cái bước tiếp theo trong việc kiểm soát súng ống hoặc là đưa ra các đạo luật thì lại không thấy. trong khi các học sinh tuần hành trên cả nước kêu gọi siết chặt hơn nữa các biện pháp về súng ống, thì các nhà lập pháp đã bỏ phiếu với tỷ lệ là 407 phiếu thuận và 10 phiếu chống để mà thông qua chuẩn chi từ nâng mức từ 50 triệu lên thành 75 triệu một năm cho niên khóa 2019 để mà gia tăng về vấn đề an toàn hơn cho trường học. Mặc dù không có những cái chi tiết liên quan cụ thể, nhưng mà người ta mong đợi vào việc một cái dự luật về kiểm soát súng ống chặt chẽ hơn được đưa ra, hoặc là có những cái cải tổ về đạo luật kiểm soát súng ống, nhưng không vi phạm vào tu chính án thứ hai, tức là cho phép một công dân Hoa Kỳ sở hữu vũ khí, thì tất cả những điều đó chưa có được đưa qua. Hiện không rõ rằng là dự luật được Hạ viện thông qua sẽ được đưa lên Thượng viện và sẽ như thế nào, nhưng nó cần phải được Thượng viện chuẩn thuận trước khi được đợi đến Tổng thống Trump. Thì ông Trump ngay lập tức đã hoan nghênh dự luật của Hạ viện và nói rằng là mặc dù còn xa mới đến đạt cái chuẩn như ông mong muốn, đó là nâng số tuổi cũng như trang bị súng ống cho các giới chức của trường, nhưng mà ông nói rằng là các nhà lập pháp sẽ có những cái thỏa thuận thêm nữa để nó trở thành luật. Và dự kiến thì sẽ có thêm, ông Trump thì ông muốn rằng là sẽ cho thêm ngân khoản để việc huấn luyện cho những giới chức của trường hoặc là những thầy cô giáo. Nhưng mà bây giờ ông nói rằng là sẽ còn làm việc nhiều hơn nữa để cái điều đó thành hiện thực. Nhưng mà chắc chắn sẽ có thêm những cái bước tiến triển mới đó cô Thu Nga.
Ông Trump phải đối đầu với nhiều việc quá, nào là súng nè, rồi là cái việc mà nhập cư nè, rồi về cái bức tường Mexico, rồi thuế, còn ở bên ngoài thì nào Syria, Nga, Bắc Hàn và Trung Cộng. Trung Cộng cũng là mối mà nhức đầu của ông Trump. Và chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang làm áp lực để cho Trung Cộng cắt 100 tỷ đô la thặng dư mậu dịch với Mỹ. Và phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc ngày hôm qua cho biết, làm sáng tỏ một tin nhắn ở trên Twitter của Tổng thống Donald Trump hồi tuần trước. Và ngày thứ Tư, 7 tháng 3 tuần trước, thì Tổng thống Trump viết trên Twitter là ông đã yêu cầu Trung Cộng đưa ra một cái kế hoạch giảm bớt cái cân bằng mậu dịch với Hoa Kỳ khoảng 1 tỷ đô la. Nhưng mà phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc cho hay ông Trump muốn nói chả 100 tỷ đô la mà thôi. Và phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc từ chối cho biết thêm chi tiết của chính quyền Trump muốn Trung Cộng đạt được cái mục tiêu này bằng cách nào, hoặc là mua sản phẩm của Hoa Kỳ như là đậu nành và máy bay, hay là Hoa Kỳ muốn Trung Cộng có những thay đổi quan trọng trong chính sách công nghiệp, cắt trợ cấp cho những công ty quốc doanh, hay là giảm khả năng sản xuất thép và nhôm thêm nữa. Và yêu cầu này được đưa ra trong lúc mà chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang chuẩn bị đánh thuế nhập cảng lên 60 tỷ đô la hàng công nghệ, thông tin, viễn thông và các sản phẩm tiêu dùng đã nhập cảng từ Trung Cộng trong cái khuôn khổ của cuộc điều tra về việc Trung Cộng đánh cắp cái sản phẩm trí tuệ. Và hiện cũng chưa rõ cái liệu mà yêu cầu cắt giảm 100 tỷ đô la có thể giải quyết được cái khiếu nại của Hoa Kỳ về chính sách đầu tư của Trung Cộng, mà qua đó Bắc Kinh yêu cầu là các công ty Mỹ phải chuyển giao công nghệ cho các những công ty khác liên doanh Trung Cộng thì mới được tiếp xúc với lại thị trường nước này. Và vấn đề này phải là một phần chính trong cuộc điều tra được thực hiện theo chương 301 của Luật Thương mại năm 1974. Và cái việc mà Tổng thống mà cũng yêu cầu Trung Cộng cải thiện bất cân đối thương mại của với lại Hoa Kỳ, có vẻ là Trung Cộng vẫn chưa có tiến hành đã Quang Hưng.
Vâng, cái vấn đề đó vẫn còn rất là lộn xộn, nhưng mà phải nói là sáng ngày hôm nay còn lộn xộn hơn về cái vấn đề căng thẳng giữa Nga và nước Anh. Thì chính phủ của Anh đó thì vào ngày hôm qua là họ cho biết là sẽ trục xuất 23 nhà ngoại giao của Nga. Đây được xem là một trong những cái con số rất là lớn từ thời cái chiến tranh lạnh cho đến giờ. Và đồng thời thì nước Nga cũng cho biết là họ ngưng tất cả những cái sự liên lạc ở cấp cao với lại nước Nga để mà trả đũa về cái vụ mà nước Nga bị nghi là đã đầu độc một trong những cựu điệp viên của nước Nga và là con gái của ông này tại một thành phố của nước Anh. Tuy nhiên vào sáng sớm ngày hôm nay thì nước Nga cũng nói là họ sẽ sớm trục xuất cả những cái nhà ngoại giao của nước Anh để mà trả đũa về cái quyết định của nước Anh đã trục xuất 23 nhà ngoại giao của họ. Đây là cái tuyên bố của Bộ trưởng Ngoại giao ông Sergei Lavrov mới sáng sớm ngày hôm nay thôi. Thì tại London là ông Bộ trưởng ngoại giao của nước Anh là ông Boris Johnson cũng có nói là nước Nga phải chịu trách nhiệm về cái vụ đầu độc một trong những cái điệp viên của họ vào cái thời Xô Viết trước đây, là Spivol 66 tuổi và đứa con gái của ông này là Yulia mới 33 tuổi. Hai người này là họ đã được nhân viên y tế phát giác ra vào ngày 4 tháng 3 khi mà họ nằm bất tỉnh trong một cái căn nhà tại vùng miền Nam của nước Anh. Và hiện tại bây giờ thì mặc dù là chưa qua đời nhưng mà ở trong cái tình trạng hết sức là khẩn cấp. Tuy nhiên thì nước Nga thì họ từ chối tất cả những cái sự liên hệ này. Phía bên Cẩm Linh thì họ có nói rằng là với cái việc mà nước Nga hành xử bây giờ giống như là một trong những cái quốc gia không có chịu trách nhiệm, là bởi vì chính họ khi mà quyết định là có những cái sự căng thẳng như thế mà họ vẫn không tìm ra được cái bằng chứng hẳn hoi cho biết là nước Nga là thủ phạm trong cái vụ đầu độc này, anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, và vụ này thì đang gây ra những cái xích mích giữa Nga và Anh. Trong khi đó thì Hoa Kỳ cũng lên tiếng khẳng định là Nga có liên quan đến vụ đầu độc cựu điệp viên này. Nhưng mà bây giờ đó thì Thủ tướng của Anh là bà Theresa May đã loan báo rằng là sẽ trục xuất 23 người. Nhưng mà theo Thủ tướng May đó thì 23 người này không phải là nhà ngoại giao, mà thực chất là các đặc vụ của Nga mà không khai báo với chính quyền của Anh. Và họ, những 23 người này có một tuần để rời khỏi nước Anh. Và theo bà May khẳng định, đây sẽ là vụ trục xuất lớn nhất trong vòng 30 năm qua. Song song với vấn đề trục xuất những người này thì tất cả các tài sản của Nga ở Anh bị phát hiện đang được sử dụng để theo chính quyền của Anh, chứ là đe dọa tính mạng hay tài sản của công dân Anh, thì sẽ đều bị đóng băng. Và Thủ tướng May cũng tuyên bố sẽ rút hết tất cả mạng lưới tình báo của Nga tại Anh để không thể giúp để khiến cho Nga không thể xây dựng trở lại mạng lưới tình báo trong một thời gian ngắn. Thì bây giờ những cái chi tiết liên quan thì đều, các quốc gia Âu Châu thì đều ủng hộ Anh. Trong khi đó thì một số quốc gia khác lại cho rằng là không quan tâm. Nhưng cá nhân của Hoa Kỳ thì cho rằng là Hoa Kỳ thống nhất với tuyên bố của Anh khi mà cho rằng Nga phải là quốc gia chịu trách nhiệm về vụ tấn công chất độc thần kinh nhắm vào cựu điệp viên nhị trùng là ông Sergei Skripal. Và thưa quý vị, chúng tôi muốn chuyển về phần tin có liên quan đến Việt Nam, và đặc biệt là vụ đánh bạc mà được một giới chức cựu người đứng đầu của cơ quan C50 là cơ quan phòng chống về vấn đề công nghệ cao đã bị bắt giữ trong thời gian vừa qua. Thì bây giờ công an của tỉnh Phú Thọ đã có cuộc làm việc với Trung tướng Phan Văn Vĩnh là cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát để tìm hiểu thêm những cái thông tin liên quan mà theo như các tờ báo trong nước gọi là vụ án đánh bạc ngàn tỷ qua hệ thống Internet. Tờ VN Express trong ngày hôm nay theo giờ địa phương trích lời các giới chức có thẩm quyền của Phú Thọ. Họ vốn là một trong những nơi phát hiện ra vụ đánh bạc cũng như rửa tiền với quy mô lớn kể trên, cho biết rằng là cơ quan điều tra đã tới nhà của tướng Vĩnh, 63 tuổi, ở Nam Định để tìm hiểu thêm chi tiết. Mặc dù không nói rõ là cái vai trò của ông Vĩnh này là gì, nhưng mà họ cho biết rằng là sẽ tìm hiểu thêm. Trên Facebook thì luật sư Lê Hòa thuộc Đoàn Luật sư Hà Nội bình luận rằng ông Vĩnh gặp cơ quan điều tra vì có thể là ông Hóa, tức là người đã bị bắt giữ, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa, cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát Kỹ thuật Cao, thì có thể ông Hóa đã khai ra ông Vĩnh, nên vì thế các giới chức điều tra đã tìm đến ông Vĩnh và họ đang chờ đợi xem là liệu ông Vĩnh sẽ hợp tác hoặc là khai ra cái gì, hoặc là cái vụ này đến đâu. Nhưng mà người ta nói rằng là rõ ràng không chỉ riêng một mình ông Hóa để có thể che giấu một đường dây đánh bạc cũng như rửa tiền lớn như vậy, mà rõ ràng còn thêm những cái giới chức khác nữa đó cô Thu Nga.
Đánh bạc ở bên Việt Nam mà cái kiểu lớn như vậy thì người ta nói rằng có nhà cầm quyền bảo kê, thì không biết là cái vụ này đi tới đâu. Nhưng mà trước đó ngày 11 tháng 3 thì cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định là khởi tố bị can, lệnh bắt giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Thanh Hóa nữa, nguyên thiếu tướng cục trưởng C50, về hành vi tổ chức đánh bạc. Và cái tờ báo Tuổi Trẻ ở trong nước cho đến nay thì công an tỉnh Phú Thọ đã quyết định khởi tố gần 80 bị can trong cái vụ án nói trên này. Và hôm 11 tháng 3 thì Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam là ông Nguyễn Phú Trọng cũng đã chủ tọa cái cuộc họp của Ban Bí thư Trung ương Đảng để nghe báo cáo kết quả của cuộc điều tra vụ án tổ chức đánh bạc, cờ bạc, lừa đảo, rửa tiền. Và thông cáo sau đó thì cái cuộc họp của đây là cái vụ án có quy mô đặc biệt lớn, sử dụng công nghệ cao, tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, nhạy cảm, liên quan đến nhiều người, nhiều ngành, nhiều địa phương, liên quan đến cán bộ của lực lượng công an. Thì Trung tướng Cộng sản Phan Văn Vĩnh là ai thì người ta nói là ông này sinh năm 1955, quê ở Nam Định và từng là giám đốc của ngành công an của tỉnh này. Và năm 2011 thì ông được Bộ Công an bổ nhiệm chức vụ Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát. Và ông Vĩnh từng là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 7 thuộc đoàn đại biểu Nam Định, vân vân. Thì cái lịch sử của ông này thì cũng có vẻ là lớn lắm. Và bây giờ thì ông truyền thông Việt Nam ngày hôm nay đưa tin là Công an tỉnh Phú Thọ bắt đầu mời ông Vĩnh này lên làm việc từ ngày 14 tháng 3. Mời lên làm việc, phải Quang Hưng định nghĩa làm việc là gì?
Vâng, mấy cái tên công an ở bên Việt Nam bây giờ đó là họ rất là giàu, nhất là cái vụ này đó. Nghe nói đó là cái ông tướng công an mà ông đứng ra bảo kê cho những cái vụ mà tổ chức chơi cờ bạc đó, cả bạc triệu lận trên mạng Internet cũng như là ở bên ngoài. Họ chỉ là những cái người bảo kê ngồi không thôi mà cũng có thể lãnh được 20% trên cái số tiền lời của những cái chủ sòng bài. Rõ ràng là ngồi không mà sơi nước như vậy là sướng quá rồi anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, người ta gọi rằng là ngồi mát ăn bát vàng đó, nhưng mà bây giờ thì mấy ông này chắc chuyển vô ăn bát ở cơm tù chứ không còn bát vàng nữa. Tại vì bây giờ đường dây này đã bị phanh phui ra và người ta đồn đoán rằng là có thể có bàn tay của ông Nguyễn Phú Trọng Lú ở đây, nhưng mà những cái đó chỉ là những cái lời đồn đoán mà chưa chắc biết như thế nào. Nhưng mà bây giờ ông Trọng Lú thì ông cũng nói rằng thấy chưa, củi bây giờ dù cho củi khô, củi ướt gì đưa vô lò nó cũng cháy hết. Nhưng mà một cái phần tin mà sáng nay đọc qua cũng thấy buồn cười, đó là cái bản báo cáo về vấn đề các quốc gia hạnh phúc nhất thế giới đó, thì Việt Nam đứng thứ 95. Chứ không phải như rằng là ông một số giới chức của chính quyền Cộng sản Việt Nam thường hô hê rằng là Việt Nam là quốc gia hạnh phúc và sung sướng nhất trên toàn thế giới. Nhưng theo cái bản báo cáo Hạnh phúc Thế giới 2018 do mạng lưới các giải pháp phát triển bền vững đã thực hiện, đã vừa công bố, thì Hoa Kỳ tụt hạng xuống 18 so với hạng 14 trong năm ngoái. Na Uy và một số quốc gia quốc gia Bắc Âu vẫn là những quốc gia hạnh phúc nhất. Và Việt Nam xếp hạng cũng khá thấp so với những quốc gia khác, đứng cuối. Việt Nam đứng thứ 95 và đứng thứ 95 trong tổng số là 154 những quốc gia được công bố. Những quốc gia đứng chót bảng là Burundi, Cộng hòa Trung Phi và Nam Sudan. Thì 95 trên 154 chứ không phải là quốc gia hạnh phúc nhất đâu, cô Thu Nga.
Trước đây thì họ được đánh giá là một trong những quốc gia hạnh phúc nhất, rồi những quốc gia là tiến bộ hơn so với lại 43 hay là 50 năm về trước, nghĩa là toàn là bản đánh giá, nghĩa là không biết ở đâu mà nó có ra lạ như vậy. Nhưng mà chúng ta ở đây là coi như là tự do nhất, ưng phát biểu gì thì phát biểu, cứ tổng thống mà cứ chỉa mũi dùi hoài. Nếu mà ở bên Việt Nam mà chỉa mũi dùi vào ông bí thư Nguyễn Phú Trọng Lú hay ông cờ mờ là vợ Nguyễn Xuân Phúc là chỉ có nước đi mò tôm mà thôi. Vâng, đến đây thì phần điểm tin đọc báo của Khôi Nguyên, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi, xin được tạm ngưng. Kính chúc quý vị và quý anh có một ngày thật bình an và hạnh phúc, và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.
Dạ vâng, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình sáng ngày hôm nay cùng với cô Thu Nga, anh Quang Hưng và Khôi Nguyên. Kính chúc quý vị một ngày bình an, hạnh phúc và xin hẹn với tất cả quý vị trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên và chào chị Thu Nga.